Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2024 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Tinh tấn tu luyện sau 20 năm buông lơi. Bài viết của Học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 15 tháng 6 năm 2024. Con xin kính chào Sư Phụ Từ Bi Vĩ Đại. Kính chào các đồng tu trên khắp thế giới. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 27 năm, nhưng tôi đã không tinh tấn, đặc biệt là sau khi tôi kết hôn và có con. Tôi đã sống như một người thường, mặc dù thân tâm biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nhưng tôi hiếm khi học Pháp hay luyện công. Mãi đến khi nghỉ hưu, tôi mới tiếp tục tu luyện trở lại. Cùng với việc học Pháp và đọc tuần báo Minh Huệ, tôi đã bước ra giảng chân tướng cho người hữu duyên. Dưới đây, tôi muốn chia sẻ với các đồng tu câu chuyện giảng chân tướng của mình. Tối ngày 17 tháng 1 năm 2024, tôi và con trai đến nhà bạn thân của con tôi từ thuở cấp 2 để thăm cha mẹ của cậu ấy. Vì muốn giảng chân tướng cho họ, nên tôi đã mang theo lịch giảng chân tướng và thẻ bảo bình an chân tướng Đại Pháp. Đáng tiếc là bạn con tôi và mẹ cháu đều không có nhà, chỉ có cha cháu ở nhà. Chúng tôi nói chuyện một lúc, rồi tôi bắt đầu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Cha của bạn con tôi nghi ngờ và đưa ra một số câu hỏi sắc bén. Dù tôi cố gắng giải thích rõ ràng, nói với ông ấy tất cả những gì có trong đầu tôi, nhưng không dễ dàng thuyết phục được ông ấy. Vì giữ lịch sự mà ông ấy im lặng. Tôi cảm thấy ông ấy không tiếp nhận những gì tôi nói, nên đã không khuyên ông ấy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi chỉ tặng ông một cuốn lịch bàn và tấm thẻ bảo bình an. Lần giảng chân tướng này không được như ý. Sau khi hướng nội, tôi nhận thấy tôi có tâm sợ hãi, tôi nói rất nhỏ. Nhìn thấy chiếc điện thoại di động trên ghế sofa của ông ấy, tôi còn đặt nó sang chiếc bàn bên cạnh. Sau khi hai mẹ con tôi ra về, tôi thấy con trai tôi không vui. Tôi tự nhủ, mình có gì sai nhỉ? Ông ấy có tán đồng Đại Pháp không nhỉ? Con trai tôi góp ý. Sao mẹ nói nhiều thế? Bác ấy không tán đồng, mà sao mẹ vẫn cứ nói? Mà lại nói lòng vòng nữa, không đi thẳng vào vấn đề. Mẹ không trả lời được ba câu hỏi của bác ấy. Lẽ ra mẹ chỉ nên tặng bác ấy cuốn lịch để bàn và để bác ấy tự tìm hiểu. Tôi nhanh chóng nhớ lại những gì mình đã nói lúc giảng chân tướng vừa rồi. Đúng là tôi đã nói quá nhiều. Tôi cũng quá dài dòng, vì sợ mọi người không hiểu, nên cứ lặp đi lặp lại. Cũng đúng là một số điều tôi nói không đi thẳng vào trọng tâm. Sau đó, con trai tôi băn khoăn hỏi, họ sẽ nghĩ gì về con khi con đến chơi nhà họ lần tới? Nhìn vẻ mặt buồn bã của con, tôi cảm thấy áy náy, như thể mình đã phạm phải sai lầm. Hai mẹ con tôi đều im lặng. Một lúc sau, tôi nghĩ lại, ồ, mình đã sai rồi. Khi giảng chân tướng cho người lạ, tôi không lo lắng hay cảm thấy áp lực. Nhưng lần này, tôi đã lo lắng về việc sau này con trai tôi sẽ giao tiếp với bạn đó thế nào. Tôi bình tĩnh suy nghĩ và nhận ra rằng đó là do tôi chưa buông bỏ được cái tình với con. Tôi cũng còn có tâm sĩ diện, tâm hư vinh. Đây là lần đầu tiên tôi giảng chân tướng cho người khác trước mặt con trai. Lời giải thích của tôi chưa được thuyết phục cho lắm và tôi đã không tạo được hình ảnh tốt trước mặt con trai mình. Tất cả những điều này đều là chấp trước của con người. Sư phụ giảng, hãy vứt bỏ bất kể tâm nào, điều gì cũng chẳng nghĩ, lại làm hết thảy những gì mà đệ tử Đại Pháp nên làm, hết thảy đều ở trong ấy cả mà. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2001, Đạo Hàng. Khi nghĩ đến lời giảng của sư phụ, tôi lập tức minh bạch và cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tôi tin rằng phần minh bạch của con trai tôi nhất định sẽ hiểu tôi. Sau đó, tôi còn tìm ra một chấp trước khác, tâm ích kỷ. Tôi không quan tâm đến cảm xúc của người khác, mà chỉ quan tâm đến cảm xúc của chính mình. Tôi thao thao bất tuyệt như thể học thuộc lòng. Kỳ thực, nếu tôi nói đúng trọng tâm, thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Vấn đề không phải là tôi nói nhiều bao nhiêu, mà là thông điệp của tôi có dễ dàng được hiểu và tiếp nhận hay không. Ngày hôm sau, tôi nói với con trai như bình thường, và biểu hiện của con cũng rất bình thường. Sau này tôi được biết con và người bạn cùng lớp đó vẫn chơi thân với nhau. Nhưng tôi không hỏi con về cha của cậu ấy. Tôi tin chắc rằng tôi đã làm những gì mà một đệ tử Đại Pháp nên làm, và người phụ huynh này chắc chắn sẽ hiểu được sự thật. Hồi tưởng lại 20 năm qua, tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian. So với những đệ tử Đại Pháp tu luyện tinh tấn, tôi còn kém quá xa. Tôi sẽ nỗ lực tu luyện để theo kịp. Đối với chân tướng Đại Pháp, liễu giải của bản thân tôi còn chưa nhiều, chưa sâu, xét cho cùng là vì tôi học Pháp chưa đủ. Chỉ bằng cách học Pháp nhiều hơn trong thời gian tới, tôi mới có thể làm tốt ba việc. Con xin cảm tạ Sư Tôn. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.